văn minh. Văn là nghe được, minh là hiểu được, nghe được hiểu được rõ rệt mới kêu văn minh. Cõi trời Phật là văn minh.
Tu đến thanh tịnh, nghe được và hiểu được thì mới gọi là văn minh. Văn minh của trời đất là thông suốt đủ mọi mặt, mang sát phàm đều học bài sướng khổ như nhau. Cán cân điển quang tâm lý của Thượng Đế đã sáng tạo rất minh chánh và công bằng. Hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt của trời đất thì mới an tâm tu tiến bất cứ ở góc trời nào trên mặt đất. Hiểu được thì chẳng cần phải lo âu chuyện không cần thiết, mà chỉ thực hiện thanh tịnh bất cứ ở giai đoạn nào, từ có đến không cũng vậy mà thôi. Nghe được và hiểu được mới gọi là văn minh. Văn là nghe, mà minh được là hiểu. Nó cũng gọi là giống bích ngọc, con cưng của trời. Đứng cũng tỉnh, đi cũng tỉnh, ngồi cũng tỉnh, nói năng tâm vẫn tỉnh, triền miên sống trong thanh tịnh và sáng suốt. Làm như không làm, mới xứng với tình trời mà hành sự.
Thưa Thầy, con thấy này, trên kia có phải là cơ trời không? Trong cái tương lai tới, cái nền văn minh thế giới sẽ làm cái nền văn minh Việt Nam. Tại vì trước nay tất cả cái nền văn minh thế giới nó chuyển, chẳng hạn như cái văn minh Ai Cập, như văn minh Kim Tự Tháp, văn minh Hy Lạp, văn minh Trung Hoa, văn minh Âu Châu, đến văn minh cuối cùng là văn minh kỹ thuật của Mỹ Nga. Thế thì nếu cơ trời chuyển đến trên những phương diện mà thực tế đấy, thì con nghĩ là không cần chờ cái Liên Hiệp Quốc mà nó chuyển biến thì chắc chắn là Việt Nam sẽ không thua gì Mỹ trong vòng thời gian rất ngắn, 5-10 năm. Tại sao con nghĩ như vậy? Thì mình thấy rằng là Nhật ấy, sau kỳ đệ nhị thế chiến ấy, chỉ mấy chục năm, bây giờ nhiều cái ngành kỹ thuật nhiều đã vượt Mỹ. Tranh Đại Hàn ấy, chỉ có mấy năm thôi, mà đất nước nó chia đôi, mà giờ nó cũng có kỹ thuật xe hơi Honda rồi điện tử rồi, tổ chức thế vận hội, nó cũng vượt bực. Thế thì những cái văn minh kỹ thuật mới này, cái high tech ấy, thì Việt Nam có nghĩa là thời gian rất ngắn sẽ không thua gì trước, thì nghĩ là cả trăm năm ấy mới theo kịp, nhưng bây giờ thì rất dễ. Tại vì cái người Việt Nam ấy bây giờ tuy là kém cỏi, không có chuyên môn, nhưng nó là cả một cái kho nhân lực hơn 60 triệu người. Ngoài ra cái lớp chuyên viên của Việt Nam bây giờ đi hết tất cả thế giới, ở đâu có cái trình độ đại học, cái lớp thanh niên ấy, thế với cái lớp chuyên viên đó về hướng dẫn, về khai thác những cái đám nhân công mà chưa được sử dụng. Ngoài ra Việt Nam lại còn bao nhiêu những kho tàng thiên nhiên chưa được khai thác. Thế với văn minh kỹ thuật đó, Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn thì chắc chắn không thua gì tất cả cái văn minh kỹ thuật của thế giới. Nhưng đây con muốn nói vấn đề đấy là pháp trị hay là kỹ thuật. Bây giờ nói về cái tâm, thì con nghĩ rằng vô vi với cái tâm ấy, có cần chờ kỹ thuật không, rồi mình về đi sau nó hay mình đi trước nó, chỉ mang cái tâm đi mà khai phá, để mang cái tâm gieo rắc những cái tình thương. Thế còn cái kỹ thuật ấy bên ngoài thì tự nó sẽ đến. Thế bây giờ con chỉ xin hỏi là với cái vô vi này, mình có đem cái tình thương đó là cái thứ vũ khí của cái người vô vi, mình có cần sử dụng ngay không, hay là phải chờ những cái phương tiện kỹ thuật mình đem ra sử dụng?
Vũ khí tình thương của người vô vi đang thực tập ở hải ngoại, đang làm khắp các nơi, đang làm, đang tu luyện, đang mở khối óc, đang tập tành tha thứ và thương yêu, chưa có thể đem về Việt Nam được, phải một thời gian. Còn anh nói giờ xứ sở mình khai thác không nghèo, thật sự không nghèo, nhưng phải nhờ đồng minh, nhờ các nước tự do đầu tư thì mình mới có công ăn việc làm. thì lúc đó mình mới khai triển được. Còn đạo Pháp thì dân Việt Nam các xứ đang hành xa xứ nhớ quê hương mới tưởng trời Phật cũng dễ tu chứ cũng không phải khó tu, mà chịu đóng góp kỳ công tu học thì cái óc thông minh của chúng ta về làm việc đầu tư buôn bán hay làm bất cứ cái gì cũng trong cái hòa hợp thuận lợi, thì dân Việt Nam sau này không có khổ. Nhưng mà khổ là chúng ta đi xa cách quê hương, xa cách mẹ hiền nhớ thương. Nhưng mà một ngày nào đây rồi cũng có sẽ tai hợp, yêu chúng ta bằng lòng tu học. Khối óc chúng ta mở mang, có nơi chứa đựng những kỳ họp thanh quan của trên trời đã quy định 18 quốc gia. Nhưng mà chúng ta ở dưới này không có mấy người nhận, thì chuyện làm nó cứ xê chưa có xong. Nhưng mà rốt cuộc nó cũng sẽ xong. Nhưng mà phải nhờ liên hiệp quốc nhiều hơn. Không có liên hiệp quốc không làm được thành sự. Bởi vì Liên Hiệp Quốc cũng biết người Việt Nam có anh tài rất nhiều ở hải ngoại. Mà Liên Hiệp Quốc nhìn nhận là tất cả những người giỏi đều nhảy về Việt Nam. Kiên thiết sư sở, sẵn sàng. Sinh viên đi học cũng muốn về giúp đỡ sư sở. Chúng ta ra đây tu cũng muốn về cứu quyền thất tổ là sư sở chúng ta. Chứ chúng ta không phải đi chơi đâu. Chúng ta đang đi học đây. Tu là đang đi học đây. Học khóa của trời Phật, chứ không có học cái khóa kiếm tiền của người phàm. Học cái khóa của trời Phật nó khác. Cho nên quý vị cứ tu đi, rồi để coi thử cái lời nói tôi nói đúng không. Con người vô vi sẽ có vị trí tốt đẹp ở tương lai. Không lường gạt ai. Nhất định không lường gạt ai, phải phát tâm là đúng.
Văn là nghe và hiểu. Trong cái văn minh là cái màu xanh, cái áo tốt của video đó, văn minh không phải đâu, nghe và hiểu. Văn là nghe, hiểu. Thì bây giờ mình tu thiền đấy, lần lần nó tiến tới thích nó trụ rồi. Phật nói mình nghe mình hiểu thì văn minh tiến hóa, văn minh nó mới tiến hóa. Còn bây giờ những thế gian này là vật chất tiến kêu văn minh của vật chất, không phải văn minh của tâm linh. Văn minh nó có hai giới văn minh của vật chất là giới hạn, khi mà nó thành hình rồi nó là cạnh tranh. Cũng như hộp sò mà lấy lên được mài ra để đó là giết nhau á. Còn cái một hộp Moni Châu của mình mà nhắm mắt thấy đó, không có giết nhau. Nó khác cái chiều hướng phát triển. Mà cái đó là tận gốc. Còn cái cõi tạm mà cái gì mà nó thành hình văn minh của thế gian là cạnh tranh, giết chóc. Còn cái văn minh của đạo là nó mới là đời đời xây dựng.
Thưa thầy, nói trong cái lời phân giải của thầy thì con thấy rằng là cái ý của thầy muốn truyền bá lại cho tất cả các anh em ăn đạo ở đây là văn minh vật chất và văn minh tinh thần nên thực hiện song song với nhau. Con cũng thấy rằng muốn đi tới thì phải phối hợp hai cái, chứ không đứng một bên và ngã về một bên, bởi vì nó không có theo đạo trung dung. Mà cái pháp lý vô vi, cái căn bản của nó là trung dung và dung hòa. Nhưng mà con cũng thấy rằng qua cái sự học hỏi nghiên cứu thì nó có một cái ý niệm là văn minh vật chất càng cao thì văn minh tinh thần càng thoái bộ. Thưa thầy, thầy nghĩ rằng là cái chuyện đó nó có thể hiện trong cái cuộc sống hiện tại ngày hôm nay đang xảy ra.
Tinh thần không có thể thoái bộ. Nếu tinh thần mà thoái bộ thì mỗi năm không có xe hơi mới, mỗi năm không có TV mới, cái tinh thần nó nung đúc và xây dựng tiến hóa theo cái cạnh tranh để tiến, cho sự cạnh tranh để tiến, chứ không có làm cho con người thụt lùi, càng ngày càng tiến hơn. Mà chúng ta người tu, chúng ta ý thức được vật chất nó tiến được thì chúng ta nên tiến hơn nữa. Thì gom gọn cái trí thức của chúng ta thì mới chế được món đồ tốt cho mọi người kế tiếp để sử dụng. Cho nên những tất cả tôn giáo phải nhìn trong cái vật chất mà để xét lại cái tâm linh của chúng ta đang tiến đến đâu. Chứ đừng có nói tôi chê những người vật chất và tâm linh tôi không tiến. Càng chê thì càng thấy mình thụt lùi. Còn nếu tôi hòa đồng và tôi tiến, tôi càng ngày càng tiến nhanh. Khối óc của người sản xuất ra vật chất, chứ không phải vật chất sản xuất khối óc của người. Mà chúng ta là người mang khối óc, tại sao thoái bộ? Tự nhiên chúng ta ăn năn hối cải và chúng ta tiến tới nhanh hơn và đóng góp được nhiều hơn. Tu cũng dễ. Và kinh tế cũng phát triển, không có bao giờ bị thua lỗ.